Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ khi tăng đoàn được thành lập thì ngoài quy y Phật, quy y pháp còn có quy y tăng. Về sau khi mà tăng đoàn phát triển mạnh, Phật giáo được truyền thừa rộng rãi ở các nơi, thì mỗi khi có người phát tâm muốn cầu thọ giới pháp, muốn sống đời sống xuất gia, thì lúc bấy giờ càng tỳ kheo đưa những vị này trở về gặp Đức Phật để Đức Phật tiếp nhận vào tăng đoàn. Và càng về sau, cái lượng người phát tâm mà quy y theo Đức Phật, muốn sống đời sống xuất gia càng ngày càng đông, và cảm thấy mỗi khi có người phát tâm mà sống đời sống xuất gia mà phải về gặp Đức Phật như vậy, nó rất là nhiều phiền phức. Thì do đó cảm thấy đệ tử mình đầy đủ năng lực để tiếp nhận đệ tử. Thì do đó Đức Phật mới cho phép hàng tỳ kheo được quyền nhận đệ tử với những điều, với những người có đầy đủ một số điều kiện. Nhưng khi mà tiếp nhận đệ tử và truyền trao giới pháp thì cần phải đúng theo một cái số nghi thức nhất định. Và một số nghi thức đó đâu ra, thì những nghi thức đó được bổ sung và ngày một nó hoàn mỹ, và càng về sau càng trang nghiêm và càng long trọng hơn. Thì việc mà truyền giới để thu nhận đệ tử vào tăng đoàn như vậy gọi đó là giới đàn. Giới đàn được chia làm hai loại là tiểu giới đàn và đại giới đàn. Tiểu giới đàn đó là đàn giới truyền giới cho sa di ni những người mới phát tâm vào đạo. Thì theo Phật giáo Bắc truyền thì người muốn xuất gia vào tăng đoàn thì phải trải qua thời gian, phải trải qua thời gian tập hành xuất gia, còn gọi đó là thời gian sống trong chùa, chúng ta thường gọi là tịnh nhân. Trải qua thời gian khoảng 2 năm thì khi thấy đầy đủ một số tiêu chuẩn, một số điều kiện cần thiết thì lúc đó mới được phép đăng đàn họ giới truyền ca với Pháp Sa Di cho Tăng và Sa Di Ni cho nên. Thì khi mà truyền giới như vậy thì đàn giới đó gọi là tiểu giới đàn. Nhưng Phật giáo Nam truyền thì không có cái thời gian tập sự, nghĩa là khi cạo tóc cho xuất gia thì đồng nghĩa giới việc truyền 10 giới sa di. Bởi vì đệ tử xuất gia của Đức Phật nhỏ nhất là sa di, sa di ni, kế đến là tức so, trên là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đệ tử nhỏ nhất là sa di ni, thì do đó người xuất gia thì đương nhiên phải họ 10 giới pháp đó. Thì chính vì vậy mà đàn giới sa di còn có tên gọi là đàn giới xuất gia. Còn đại giới đàn đó là những đàn giới truyền giới pháp cho tỳ kheo theo hệ phái Nam truyền, nghĩa là truyền giới pháp cho tỳ kheo. Một cái đàn đó gọi là đại giới đàn, nghĩa là truyền trao giới pháp cho những giới tử sẽ đầy đủ pháp nhân pháp lý trở thành một vị trưởng tử Như Lai chúng trung tôn trong hàng đại chúng, với tính cách quan trọng như vậy. Do đó đàn giới đó còn gọi là tuyển Phật trường, tức là cái trường tuyển người làm Phật. Nhưng theo Phật giáo Bắc truyền thì đàn giới mà truyền giới pháp gọi là đại giới đàn đó, ngoài truyền giới cho tỳ kheo còn có đàn truyền giới cho tỳ kheo ni, đàn truyền giới cho thức so, đàn truyền giới cho sa di, sa di ni, ngoài ra còn có đàn truyền bồ tát giới cho tăng ni và phật tử cùng họ chung, gọi đó là đạo tục thâm hành giới. Và ngoài những cái giới pháp như vậy thì Thưa, thông thường những cái đàn truyền giới còn truyền thiên giới pháp thập điện cho cư sĩ Phật tử thì đó gọi là đại giới đàn. Còn đại giới đàn của thành phố Tân An mang tên là Hành Trụ. Thì Hành Trụ đó là tên của một vị hòa thượng. Hòa thượng rất là có công trong việc đào tạo thanh tài sự dương Phật giáo. Hòa thượng là người chuyên về luật. Hòa thượng đã giảng dạy cũng như là dịch thuật ra rất là nhiều bộ lịch, bộ luật rất là có giá trị, chẳng hạn như là bộ Sa Di Luật Giải, bộ Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bộ Như Thích và rất là nhiều những bộ luật khác mà chúng ta hiện đang phổ biến rộng rãi ở tất cả các phòng phát hành cũng như là tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta thường sử dụng những cái bản dịch của Hòa Thượng. Thì là Hòa Thượng là người có công lớn trong việc hoàn truyền Phật Pháp, đặc biệt là ngôn luật, với những cái công trạng của Hòa Thượng như vậy. Do đó đàn giới của thành phố năm nay xin được lấy tên Hòa Thượng đặt cho tên đại giới đàn. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng một cái đàn giới muốn cho nó được trang nghiêm, muốn cho nó được thành tựu cần hội tụ ba yếu tố. Thứ nhất là giới tự chiến hành, thứ hai là giới sư phải thanh tịnh, và thứ ba là đàn tràng truyền giới phải là trang nghiêm đúng pháp. Thì hội đủ ba yếu tố đó, ba điều kiện đó, giới tự chiến hành, giới sư thanh tịnh, đàn truyền giới trang nghiêm đúng pháp, mới tác thành nên bản thể thanh tịnh của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, cũng như là Đức So Sa Di Sa Di Ni. Như vậy thì điều kiện đầu tiên đó là giới tự phải chiến hành. Bây giờ yêu cầu của vị giới tự phải như thế nào? Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về yêu cầu của vị giới tự Sa Di. Thì như chúng tôi đã nói, thì khi mà tiếp tăng cộ chúng, thì thời Đức Phật, đầu tiên Đức Phật tiếp nhận vào tăng đoàn, thì những vị được xuất gia gia nhập tăng đoàn thì được làm tỳ kheo, họ cụ túc giới. Nhưng trong thời gian đó có một số vị trẻ tuổi điển hình, đó là nhóm 17 vị tỳ kheo trẻ tuổi trẻ tử của tôn giáo Một Kiền Tiên. Thì do những vị này tuổi còn trẻ không tham nhận được đời sống của một thánh giả A-la-hán, do đó những vị này thường hay có những phiền não khởi lên. Chính vì thế Đức Phật mới chế thêm cái pháp Sai Di cho những người mới xuất gia chưa đủ điều kiện, chưa đủ độ tuổi, chưa tham nhận được hạnh của một bậc thánh giả, đó gọi là giới pháp Sa Di. Mà người đầu tiên mà họ giới pháp Sa Di chúng ta cũng biết rồi, đó chính là La Hầu La. La Hầu La là người họ giới pháp đầu tiên, và kể từ khi có La Hầu La gia nhập tăng đoàn thì giới pháp Sa Di sẽ xuất hiện, và trong cái giới tự của trong cái tăng đoàn, trong thành phần của tăng có bốn chúng: tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Rồi bên ni thì khi mà họ giới pháp sa di ni rồi lên giới pháp tỳ kheo, có những duyên sự khởi lên thì khiến cho Đức Phật phải chế thêm giới pháp cho bên ni, đó là giới pháp Thức So, phải thọ trì giữ giới này trong thời gian 2 năm. Và trải qua thời gian lâu xa thì những gì được quy định trong tạng luật vẫn không thay đổi, nhưng mà phương tiện hoặc là cái tính nguyện chuyển một số điều nhỏ nhặt làm tăng thêm cái đàn truyền giới, thì đối với mọi quốc gia có một cái nghi thức truyền thọ, nó có bằng thiên thách để cho cái đàn càn nó trang nghiêm hơn. Còn những điều căn bản trong cái đàn truyền giới thì tất cả các nước đều truyền giới giống nhau. Phật giáo Nam truyền thì có cái nghi thức truyền giới theo Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Bắc truyền thì cùng chung một cái phương thức truyền thọ giống như nhau. Và hiện tại ở quốc độ của chúng ta thì yêu cầu của một vị trường thọ giới sa di phải thỏa mãn điều 35 nội quy ban tăng sự trung ương. Đó là người muốn được thọ giới sa di, trở thành một vị giới tự sa di thì vị đó phải có giấy chứng nhận xuất gia, thời gian xuất gia sống trong chùa ít nhất là 2 năm. Điều này bên Phật giáo Nam truyền không có. Phật giáo Nam truyền với đàn giới xuất gia nghĩa là đồng giới đàn giới sa di. Nhưng Phật giáo Bắc truyền giới quan niệm là người tu thường là tu trọn đời hoặc là dấn thân vào hành đạo quan truyền Phật pháp. Do đó yêu cầu của một vị giới tự theo hệ phái Bắc truyền đòi hỏi cao hơn những giới tự của Phật giáo Nam truyền. Do đó muốn họ giới sa di ni thì vị này bắt buộc phải ít nhất là 2 năm cạo tóc sống trong chùa học hạnh của đời sống của vị xuất gia. Và muốn được đầy đủ điều kiện để họ giới pháp sa di thì vị này thứ nhất là tuổi đời từ 16 đến 60, đục căn đều đủ, không có cái bệnh tâm thần, không có những cái bệnh truyền nhiễm, tinh thần thì minh mẫn sáng suốt. Rồi điều kiện tiếp theo là vị này phải học xong chương trình phổ thông cơ sở, còn kiến thức Phật học thì tương đương với là sơ cấp Phật học. Ngoài ra vị đó còn phải thuộc một số nghi thức cần thiết của hệ phái mình tu tập. Chẳng hạn như mình ở đây hiện tại có 3 tông phái chính: 1 là hệ phái Bắc truyền, 2 là hệ phái Nam truyền và 3 đó là hệ phái Tất sĩ. Thì những vị này cần phải biết được những cái nghi thức tụng niệm, hiểu rành ý nghĩa của cái tông phái mình hành trì. Thì hội đủ những điều kiện đó, những vị giới tử này mới được nộp hồ sơ xin gia nhập vào đàn để mà thọ giới pháp. Đó là điều kiện của giới tự sa di ni. Còn giới tự thức so thì yêu cầu nó gần giống như là yêu cầu của giới tự sa di ni, nhưng tuổi đời thì từ 18 cho đến 60. Tuổi đời của thức so cao hơn 2 năm, từ 18 đến 60 trong khoảng tuổi đầu tuổi đó mới bên đây mới được thọ giới pháp thức so. Nhưng những vị mà tuổi đời có thể là trên 60 tuổi thì những vị này chắc chắn là không được thọ giới pháp tỳ kheo, nhưng có thể phương tiện cho những vị này thọ giới pháp của sa di hoặc là sa di ni thức so để mà tu tập mà thôi. Nghĩa là những vị trên 60 tuổi theo nội quy của ban tăng sự là không được gia nhập vào tăng đoàn làm chuẩn tử của Như Lai, nghĩa là không được thọ giới pháp tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn giới tử mà được thọ giới tỳ kheo thì yêu cầu nó cũng giống như trên, nghĩa là tuổi đời thì từ 20 cho đến 60 tuổi, rồi không vi phạm pháp luật nhà nước, các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm, cũng như là tinh thần minh mẫn sáng suốt, đã thọ giới sa di đối với bên tăng hoặc là thọ giới thích so đối với bên ni, thời gian ít nhất đó là 2 năm, trình độ bậc học thì phải tốt nghiệp trung cấp bậc học, trình độ đại học thì phải tốt nghiệp trung học phổ thông, nghĩa là phải tốt nghiệp cấp 3 và phải tốt nghiệp trung cấp bậc học đối với những vị giới tử mà dưới 30 tuổi. Và điều kiện không thể thiếu là chị này phải thuộc những cái nghi thức và hiểu những nghi thức của cái tâm thái mình đang tu tập. Thì khi hội đủ những cái yếu tố đó thì người giới tử này mới được chính thức gia nhập vào làm giới tử trong cái đàn truyền giới. Rồi khi mà vào đàn truyền giới thì hàng thẩm sư cũng như là trong ban viên đàn sẽ tổ chức kiểm tra lại, nghĩa là chúng ta đầy đủ những điều kiện như trên, chỉ là cần giống như là dòng sơ khởi, chúng ta chỉ là được nộp hồ sơ gia nhập vào giới tử. Còn khi vào đàn truyền giới thì chúng ta còn phải trải qua nhiều cái việc mà kiểm chứng lại của trong ban tổ chức, ban chiến đàn cũng như là trong hội đồng thẩm sư. Rồi điều kiện thứ hai để tác thành nên cái bản thể thanh tịnh cho tỳ kheo ni tác thành nên bản thể cho giới tử, đó là giới sư phải thanh tịnh. Thì hàng giới sư còn gọi là hội đồng thập sư, hoặc là còn gọi là gì nữa, tam sư thất chính. Thì trong hội đồng thập sư gồm có 10 vị, trong đó có tam sư và thất chính. Thì tam sư gồm có bà Phượng Đàn Đầu, Yết Ma Sà Lê, Giáo Thọ Sà Lê và Thải Dị trong hội đồng tôn chính. Hòa Thượng Đàn Đầu còn được gọi là Hòa Thượng Giới Sư, hoặc là Truyền Giới Hòa Thượng, hay là Đắc Giới Hòa Thượng, Giới Sư Hòa Thượng. Đó là vị đứng đầu trong hội đồng thập sư, là người có năng lực truyền giới cho giới tử nương nhờ giới đức của Hòa Thượng mà được đắc giới. Thì theo luật định, vị Hòa Thượng này cần phải hội đủ năm đức. Một, đó là kiên trì tịnh giới. Kiên trì tịnh giới.